Tiến Tú và Hoàng Trang kính chào quý vị thính giả. Quý vị và các bạn đang lắng nghe bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân. Bản tin được phát trên các nền tảng podcast phổ biến nhất hiện nay.
Bản tin sáng nay thứ Sáu ngày 23 tháng 8 sẽ có những nội dung chính sau đây.
Không để thiếu hụt nguồn cung xăng dầu trong mọi tình huống.
Lãi suất gửi tiền kỳ hạn dài đã cán mốc 6,9 đến 7,4% một năm.
Kiến nghị công bố dịch sởi tại thành phố Hồ Chí Minh.
Fed tiến gần tới giảm lãi suất vào tháng 9.
Sau đây là nội dung chi tiết. Để bảo đảm đủ xăng dầu cho sản xuất, kinh doanh và tiêu dùng, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã kịp thời chỉ đạo Bộ Công Thương, Bộ Tài chính và các cơ quan liên quan phối hợp chặt chẽ, bám sát thị trường xăng dầu thế giới để có biện pháp điều chỉnh phù hợp, sát thực tiễn, đồng thời tăng cường công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm.
Trong thời gian tới, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ sẽ tiếp tục chỉ đạo Bộ Công Thương và các cơ quan liên quan thực hiện đồng bộ các giải pháp, phối hợp chặt chẽ, hiệu quả, không để xảy ra thiếu hụt nguồn trong mọi tình huống, quản lý và sử dụng quỹ bình ổn giá phù hợp, đúng quy định, tăng cường công tác phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại, đầu cơ xăng dầu, đồng thời tăng cường công tác thanh tra kiểm tra, tiếp tục hoàn thiện phương án nâng mức dự trữ quốc gia xăng dầu, ban hành nghị định thay thế các nghị định về xăng dầu.
Bộ Giáo dục và Đào tạo cho biết, năm học 2023-2024, tỷ lệ cấp xã và cấp huyện đạt chuẩn phổ cập giáo dục cấp trung học cơ sở là 100%, 63 trên 63 tỉnh, thành phố đạt chuẩn phổ cập giáo dục trung học cơ sở mức độ 1, đạt tỷ lệ 100%, có khoảng 74,5% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở vào học trung học phổ thông, còn lại khoảng 25,5% học sinh tốt nghiệp trung học cơ sở theo học tại các trung tâm giáo dục thường xuyên và các cơ sở giáo dục nghề nghiệp.
Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia thông tin đại lễ cầu siêu các nạn nhân tử vong do tai nạn giao thông năm 2024 sẽ diễn ra vào ngày 30 đến ngày 31 tháng 8 tới đây, tức ngày 27 đến ngày 28 tháng 7 năm Giáp Thìn tại Chùa Từ Đàm, thành phố Huế, tỉnh Thừa Thiên Huế. Với tinh thần tưởng nhớ người đi vì người ở lại, đại lễ cầu siêu là một nghĩa cử mang nhiều ý nghĩa nhân văn sâu sắc nhằm tưởng nhớ những người đồng bào không may đã qua đời do tai nạn giao thông, qua đó gửi đến toàn xã hội lời cảnh báo về những mất mát, thiệt hại to lớn mà từng gia đình, cộng đồng và xã hội phải gánh chịu do tai nạn giao thông.
Cục Đường bộ Việt Nam vừa trình Bộ Giao thông Vận tải xem xét phê duyệt điều chỉnh quy hoạch mạng lưới đường bộ thời kỳ 2021-2030, tầm nhìn đến năm 2050. Theo đó, Cục Đường bộ Việt Nam đề xuất điều chỉnh quy mô 4 đoạn tuyến cao tốc, bổ sung quy hoạch mới 2 tuyến cao tốc, điều chỉnh phạm vi 4 tuyến cao tốc và điều chỉnh tiến trình đầu tư một số đoạn tuyến. Từ việc điều chỉnh, bổ sung một số tuyến cao tốc này, tổng chiều dài hệ thống cao tốc đã có thay đổi. Mạng lưới đường bộ cao tốc theo quy hoạch đã được Thủ tướng Chính phủ phê duyệt từ 41 tuyến với tổng chiều dài khoảng 9.014 km lên thành 43 tuyến, tổng chiều dài khoảng 9.234 km.
Theo khảo sát dữ liệu giá vé của các hãng hàng không Việt Nam ngày 20 tháng 8, giá vé trong dịp nghỉ lễ Quốc khánh mùng 2 tháng 9 có tăng hơn so với ngày thường trước kỳ nghỉ lễ khoảng 20%. Số chuyến bay nội địa dịp nghỉ lễ mùng 2 tháng 9 bình quân là 600 chuyến một ngày, tăng 5% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 2,8% so với cùng kỳ năm 2023. Các đường bay du lịch và đường bay trục Bắc Nam vẫn là những đường bay có số lượng ghế cung ứng tăng nhiều nhất, với lần lượt bình quân 33.000 ghế một ngày và 55.400 ghế một ngày, tăng trung bình 6,8% so với tuần trước nghỉ lễ và tăng 3% so với cùng kỳ năm trước.
Ngân hàng Nhà nước vừa công bố thông tin về diễn biến lãi suất tiền gửi và lãi suất cho vay của tổ chức tín dụng đối với khách hàng tháng 7 năm 2024. Theo đó, lãi suất tiền gửi bằng Việt Nam đồng bình quân của các ngân hàng thương mại trong nước đã lên mức 6,9% đến 7,4% một năm đối với kỳ hạn trên 24 tháng. Về lãi suất cho vay bình quân của ngân hàng thương mại trong nước đối với các khoản cho vay mới và cũ còn dư nợ ở trong khoảng từ 6,9% đến 9,3%.
Từ đầu năm đến nay, cả nước ghi nhận hơn 2.000 trường hợp mắc sởi, trong đó tại thành phố Hồ Chí Minh hơn 500 ca và 3 bệnh nhân đã tử vong do mắc sởi khi cơ thể có bệnh nền. Thành phố Hồ Chí Minh hiện đang là địa phương có số ca mắc sởi cao nhất cả nước. Trước tình hình số ca bệnh sởi nhập viện tại các cơ sở y tế ở thành phố Hồ Chí Minh không ngừng gia tăng, Sở Y tế thành phố Hồ Chí Minh đã kiến nghị Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh công bố dịch sởi, nhất là trong bối cảnh năm học mới đang cận kề. Trong khi chờ Ủy ban nhân dân thành phố ban hành kế hoạch phòng chống dịch, ngành y tế chủ động triển khai ngay các giải pháp hạn chế sự bùng phát rộng của dịch.
20 lô đất ở xã Tiền Yên, huyện Hoài Đức, thành phố Hà Nội dự kiến được đưa ra đấu giá vào sáng ngày 26 tháng 8 tại Trung tâm Văn hóa Thông tin và Thể thao huyện đã được tạm dừng. Theo đó, 20 lô đất này cạnh lô đất mới trúng giá 133,3 triệu đồng một mét vuông. Việc tạm dừng này để thực hiện kiểm tra, rà soát theo công điện số 82 ngày 21 tháng 8 của Thủ tướng Chính phủ. Người dân đã đăng ký tham gia đấu giá, đã mua hồ sơ và nộp tiền đặt trước sẽ được bảo lưu hồ sơ hoặc được hoàn trả lại tiền theo đúng quy định. Thời gian tiếp tục tổ chức đấu giá, Ủy ban Nhân dân huyện Hoài Đức sẽ có thông báo sau.
Công an thành phố Hà Nội vừa đưa ra khuyến cáo về loại ma túy tổng hợp mới xuất hiện, fentanyl, là nguyên nhân gây tử vong hàng đầu khi dùng quá liều. Fentanyl được tổng hợp bất hợp pháp và được dùng như một loại ma túy, thường trộn lẫn với heroin, cocaine hoặc ma túy tổng hợp để tăng độ phê. Việc sử dụng fentanyl và các chất dẫn xuất của nó không vì mục đích chữa bệnh có thể để lại những hậu quả nghiêm trọng về mặt sức khỏe. Chỉ cần 0,2mg, tức chỉ một chấm bằng đầu bút chì, nếu chấm vào da và thẩm thấu vào tĩnh mạch đã có thể gây sốc và tử vong ngay sau đó.
Chuyển sang các tin tức quốc tế, mới đây, Cục Dự trữ Liên bang Mỹ Fed đã công bố biên bản cuộc họp chính sách tháng 7. Theo đó, phần lớn quan chức của cơ quan này dự báo nếu số liệu tiếp tục như kỳ vọng, việc nới lỏng chính sách trong phiên họp vào tháng sau là phù hợp. Thị trường hiện dự báo Fed giảm lãi suất thêm 25 điểm cơ bản, tương đương với 0,25% trong tháng 9. Đây sẽ là lần giảm lãi suất đầu tiên của Mỹ kể từ đầu đại dịch. Lãi suất tham chiếu của nước này được giữ từ tháng 7 năm 2023, ở mức 5,25-5,5%, cao nhất 23 năm.
Cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump đã lần đầu tiên tổ chức một buổi vận động tranh cử ngoài trời kể từ sau vụ bị ám sát hụt hồi tháng trước. Buổi vận động tranh cử của cựu Tổng thống Mỹ Donald Trump được tổ chức tại một bảo tàng hàng không ở thành phố Attleboro thuộc bang Bắc California trong điều kiện an ninh cực kỳ nghiêm ngặt. Ứng cử viên Tổng thống của Đảng Cộng Hòa thực hiện bài phát biểu của mình sau lớp kính chống đạn, trong khi nhiều xạ thủ được triển khai trên các mái nhà gần đó nhằm bảo đảm an toàn tuyệt đối.
Phát biểu trong chuyến thăm căn cứ không quân ở phía Bắc Israel, Thủ tướng Benjamin Netanyahu cho biết quân đội nước này đã sẵn sàng ứng phó với mọi tình huống trong cả phòng thủ và tấn công. Trong khi đó, văn phòng Thủ tướng Israel đã ra tuyên bố phủ nhận việc ông Netanyahu đồng ý rút quân khỏi biên giới Gaza-Ai Cập, khẳng định thông tin này là không chính xác và Israel chưa đồng ý từ bỏ quyền kiểm soát khu vực này.
Nhà chức trách và truyền thông Ấn Độ và Bangladesh cho biết lũ lụt đã khiến cho hàng trăm nghìn người ở Đông Bắc Ấn Độ và khu vực miền Đông Bangladesh lân cận bị cô lập, làm ít nhất 15 người thiệt mạng. Trong khi lực lượng cứu hộ đang cố gắng tiếp cận với những người cần giúp đỡ, cơ quan khí tượng Ấn Độ ngày 21 tháng 8 đã ban hành cảnh báo đỏ tại Tripura.
Trước đó, hôm 19 tháng 8, truyền thông Israel đưa tin nước này đã chấp nhận thỏa thuận do Mỹ hậu thuẫn về việc ngừng bắn ở Gaza, trong đó có việc Tel Aviv rút quân khỏi hành lang Philadelphia, một khu vực biên giới quan trọng giữa dải Gaza và Ai Cập.
Cơ quan khí tượng Ấn Độ ngày 21 tháng 8 đã ban hành cảnh báo đỏ tại Tripura, buộc chính quyền phải thông báo đóng cửa trường học trong 2 ngày sau khi mưa lớn gây ngập lụt một số khu vực. Trong khi đó, theo quan chức cấp cao thuộc Bộ Quản lý và Cứu trợ thảm họa Bangladesh, khoảng 2,9 triệu người bị ảnh hưởng và hơn 70.000 người đã được đưa đến các nơi tránh trú.
Quốc hội Iran đã phê chuẩn toàn bộ 19 bộ trưởng trong nội các của tân Tổng thống Masoud Pezeshkian. Đây là lần đầu tiên trong hơn 2 thập niên qua, Quốc hội Iran thông qua toàn bộ danh sách nội các được một Tổng thống đề cử. Trái ngược với nội các theo đường lối cứng rắn của người tiền nhiệm, các thành viên trong chính phủ mới của Iran gồm những nhân vật theo đường lối cải cách. Tân Tổng thống Pezeshkian đã có bài phát biểu trước 285 nghị sĩ có mặt tại Quốc hội, trong đó nhấn mạnh sự cần thiết của đoàn kết và thống nhất tại Iran.
Nhà chức trách Singapore cảnh báo tình hình tội phạm lừa đảo chiếm đoạt tài sản trên không gian mạng ở nước này ngày càng diễn biến phức tạp khi số vụ lừa đảo trong 6 tháng đầu năm nay tăng 16,3%, với thiệt hại lên mức cao kỷ lục hơn 385,5 triệu đô la Mỹ. Facebook, WhatsApp và Instagram của Meta là các nền tảng được những kẻ lừa đảo sử dụng nhiều nhất để tiếp cận nạn nhân. Theo đó, trong số hơn 7.700 trường hợp, kẻ lừa đảo liên hệ với nạn nhân qua mạng xã hội, Facebook chiếm 64,4% và Instagram chiếm 18,6%. Ngoài ra, trong số hơn 8.300 trường hợp kẻ lừa đảo tiếp cận nạn nhân thông qua nền tảng nhắn tin, WhatsApp chiếm 50,2% và Telegram chiếm 45%. Mời quý thính giả cùng chúng tôi điểm qua những thông tin thể thao đáng chú ý qua phần trình bày của biên tập viên Tiến Tú.
Thưa quý thính giả, ngày 22 tháng 8, huấn luyện viên trưởng Kim Sang-sik đã công bố danh sách 26 cầu thủ đội tuyển Việt Nam được lựa chọn chuẩn bị cho đợt tập trung dịp giao hữu quốc tế FIFA Days tháng 9 năm 2024. Đáng chú ý, trung vệ kỳ cựu Quế Ngọc Hải thuộc câu lạc bộ BKMX Bình Dương đã có lần đầu tiên được triệu tập trở lại đội tuyển Việt Nam dưới thời tân huấn luyện viên Kim Sang-sik. Bên cạnh Quế Ngọc Hải, những cựu binh dày dạn kinh nghiệm tiếp tục chiếm số lượng áp đảo trong danh sách của nhà cầm quân người Hàn Quốc, trong đó dễ dàng điểm đến những cái tên như Đặng Văn Lâm, Nguyễn Philip, Bùi Hoàng Việt Anh, Nguyễn Quang Hải, Nguyễn Hoàng Đức, Đỗ Hùng Dũng, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Tuấn Hải, Nguyễn Tiến Linh, Nguyễn Văn Toàn. Theo thông tin chuyển nhượng V-League 2024-2025 mới nhất, câu lạc bộ Bình Định đã chiêu mộ thành công cầu thủ Nguyễn Sĩ Nam. Nguyễn Sĩ Nam là cầu thủ không còn xa lạ gì với người hâm mộ bóng đá Việt Nam. Cầu thủ này từng khoác áo Sông Lam Nghệ An, Đà Nẵng, Hà Tĩnh và đội bóng gần nhất là câu lạc bộ Thanh Hóa. Theo Sky Italia, đại diện của Napoli sẽ bay đến London vào hôm nay để đàm phán với Chelsea về hai thương vụ Romelu Lukaku và Victor Osimhen. Hiện Napoli để mắt đến Lukaku, trong khi The Blue lên kế hoạch chiêu mộ Osimhen. Sky Germany cho hay, Liverpool đã để mắt đến hậu vệ Mohamed Simakhan của câu lạc bộ RB Leipzig khi Ancelot tìm cách củng cố hàng phòng ngự. Bên cạnh Zeres, Juventus cũng quan tâm tới ngôi sao này. Federico Chiesa đang là mục tiêu hàng đầu của Barca. Bên cạnh đó, đội bóng này cũng để mắt đến Jadon Sancho. Theo Sport, họ muốn mượn tiền vệ chạy cánh người Anh. Tuy nhiên, thương vụ này được đánh giá khó xảy ra khi Manu sẽ yêu cầu Barca trả toàn bộ tiền lương cho Sancho khoảng 300.000 bảng một tuần.
Giữa bộn bề công việc,
giữa những áp lực của cuộc sống,
đôi khi chúng ta bỏ lỡ những dòng thông tin hữu ích trong ngày.
Hãy để Radio Nhân dân giúp bạn tiếp cận với những thông tin để mỗi phút chúng ta không bỏ qua bất cứ một thông tin quý giá nào.
Bật Radio Nhân dân vào mỗi buổi sáng và chiều trên các nền tảng số hiện đại nhất để cập nhật những tin tức chính xác và hữu ích.
Radio Nhân dân, đồng hành cùng bạn, dù bạn ở đâu.
Ở phần cuối chương trình, mời quý thính giả đến với những thông tin thời tiết cùng biên tập viên Hoàng Trang. Xin mời chị.
Vâng, thưa anh Tiến Tú, thưa quý thính giả, dự báo trong sáng nay trước 9 giờ, nhiều nơi ở miền Bắc vẫn có mưa rào và dông. Sau 9 giờ, miền Bắc trời giảm mưa, chuyển nắng trở lại. Tuy nhiên, cường độ nắng không mạnh, vì thế mức nhiệt trong ngày hôm nay ở Bắc Bộ sẽ không cao. Như với khu vực các tỉnh vùng núi như Hà Giang, Tuyên Quang, Phú Thọ, Sơn La, Yên Bái, Lào Cai, Lai Châu, Điện Biên, nhiệt độ chỉ từ 30 đến 32 độ. Các tỉnh còn lại và vùng đồng bằng cũng như thủ đô Hà Nội, nhiệt độ từ 32 đến 33 độ. Với miền Trung trong ngày hôm nay, ở Thanh Hóa, nhiệt độ sẽ phổ biến từ 33 đến 34 độ. Khu vực từ Nghệ An xuống đến Ninh Thuận, nhiệt độ cao, dao động từ 35 đến 37 độ. Bình Thuận, nhiệt độ ngày duy trì trong khoảng từ 34 đến 35 độ. Đối với khu vực Nam Bộ và Tây Nguyên, lúc này nhiều nơi cũng đã bắt đầu có nắng nhưng thời tiết thì vẫn khá dễ chịu. Tuy nhiên, trạng thái mát mẻ này ở các tỉnh phía Nam sẽ không kéo dài lâu bởi trong ngày hôm nay, cả hai vùng ở phía Nam sẽ duy trì thời tiết nắng từ sáng cho đến chiều với cường độ nắng càng lúc càng tăng hơn. Nhiệt độ cao nhất trong ngày ở khu vực Nam Bộ là 32 đến 35 độ, còn ở Tây Nguyên nhiệt độ từ 30 đến 33 độ.
Những thông tin thời tiết vừa rồi đã kết thúc bản tin thời sự sáng của Radio Nhân dân.
Kính chào tạm biệt và hẹn gặp lại trong các bản tin tiếp theo.